Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định, phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Trung tâm khuyến nông tỉnh hỗ trợ nông dân triển khai hiệu quả nhiều mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp. Huyện Tây Sơn tích cực nhân rộng các mô hình khuyến nông đạt hiệu quả. Năm 2024, huyện Phù Cát thực hiện 70 cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết sản xuất đạt hiệu quả cao. Chương trình còn có bài phản ánh ý nghĩa của mô hình bảo tồn và phát huy dân ca dân vũ, dân nhạc của đồng bào Hơ Rê, xã An Trung, huyện An Lão. Bây giờ là nội dung chương trình.
Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã tổ chức và hỗ trợ nông dân triển khai thực hiện nhiều mô hình mới trong sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai 9 trong tổng số 11 mô hình được giao, đạt 81,8% kế hoạch, gồm 4 mô hình duy trì và 5 mô hình xây dựng mới. Việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, áp dụng tưới tiên tiến tiết kiệm nước đã góp phần tăng năng suất tại các mô hình hơn 10%, hiệu quả kinh tế tăng hơn 15% so với sản xuất đại trà. Các mô hình đã giúp bà con áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến để tăng năng suất hiệu quả trên cây trồng, qua đó giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận đầu ra, tăng thu nhập cho nông dân. Bên cạnh đó, việc thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm đã góp phần hoàn thành xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.
Thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh phối hợp với huyện Tây Sơn tích cực nhân rộng các mô hình khuyến nông đạt hiệu quả trên lĩnh vực trồng trọt cho nông dân. Trong đó, một số mô hình đạt hiệu quả cao và đã nhân rộng như sản xuất lúa chất lượng đạt tiêu chuẩn hữu cơ, thăm canh đậu phụng ứng dụng kỹ thuật tưới tiết kiệm nước, gắn liên kết chuỗi, đem lại năng suất tăng hơn 10% và hiệu quả kinh tế tăng hơn 15% so với sản xuất đại trà tại địa phương, tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, bảo vệ môi trường, sinh thái, đảm bảo an toàn với người tiêu dùng. Đồng thời, việc sản xuất gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ đã góp phần đem lại thu nhập ổn định và bền vững cho nông dân.
Năm 2024, huyện Phù Cát đã triển khai thực hiện được 70 cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết sản xuất lúa, đậu phụng, xen mì với tổng diện tích hơn 3.453 ha, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Trong đó có 5 cánh đồng liên kết sản xuất lúa giống ở vụ Đông Xuân với tổng diện tích hơn 141,5 ha và triển khai thực hiện liên kết sản xuất thu mua lúa thương phẩm vụ hè thu tại hai xã Cát Nhân và Cát Hưng với tổng diện tích 250 ha. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý điều hành, đưa tiến bộ kỹ thuật áp dụng vào sản xuất, nên cây lúa trên các cánh đồng mẫu lớn phát triển tốt hơn so với diện tích ngoài cánh đồng trong cùng điều kiện chân đất và mức độ thâm canh. Bên cạnh đó, thực hiện cánh đồng mẫu lớn còn giảm chi phí sản xuất, hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm ô nhiễm môi trường, tăng độ phì cho đất, đồng thời nâng cao nhận thức cho nông dân trong việc sản xuất, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao hiệu quả kinh tế cho gia đình.
Với khí hậu và thổ nhưỡng đặc trưng của huyện Hoài Ân, cây bưởi chỉ cho quả vào mùa hè từ tháng 5 đến tháng 8, nhưng thu nhập từ vụ này không cao bằng vụ Tết. Trước thực tế này, trong 2 năm gần đây, người trồng bưởi ở huyện Hoài Ân đã tích cực thay đổi phương pháp xử lý chăm sóc bưởi trái vụ để có thể thu hoạch bán trong dịp Tết Nguyên Đán, thời điểm bưởi được giá nhất trong năm. Đặc biệt, bưởi trái vụ được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp khi ra thị trường dịp Tết được người tiêu dùng ưa chuộng hơn so với bưởi thông thường. Với kỹ thuật xử lý bưởi trái vụ ngày càng hiệu quả, những vườn bưởi ở huyện Hoài Ân cho quả vào dịp Tết sẽ giúp nâng cao giá trị sản phẩm và tăng thu nhập cho người trồng bưởi tại địa phương.
hưởng ứng phong trào thi đua trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và chương trình trồng cây xanh phụ nữ vun trồng tương lai. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã An Nhơn vừa triển khai thực hiện công trình trồng cây xanh với chiều dài hơn 1.000 mét tại hai xã Nhân Khánh và Nhân Mỹ, tổng kinh phí thực hiện gần 30 triệu đồng. Trong đó, hội viên phụ nữ xã Nhân Khánh trồng 65 cây cao ta trên tuyến đường dài 500 mét tại địa phương. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhân Mỹ trồng 60 cây bàng Đài Loan trên tuyến đường dài 600 mét. Đây là những công trình thiết thực ý nghĩa của các cấp hội phụ nữ thị xã hướng đến chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại môi trường sống xanh sạch đẹp, hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới nâng cao ở địa phương.
Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, từ báo cáo của 113 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tiền lương của người lao động tại một số khu vực trong năm 2024 tăng so với năm 2023. Điều này tạo tác động tích cực cải thiện chất lượng đời sống người lao động. Cụ thể đối với khu vực nhà nước, năm 2024, lương thực trả bình quân đạt 10.739.000 đồng một tháng, tăng hơn 6,6% so với năm 2023. Doanh nghiệp nhà nước tuân thủ thỏa ước lao động và đảm bảo thưởng Tết dương lịch âm lịch, mức thưởng Tết âm lịch cao nhất tại khu vực này tăng 82,6% so với năm trước. Trong các doanh nghiệp có cổ phần hoặc vốn góp chi phối của nhà nước, mức lương thực nhận trung bình của người lao động năm 2024 đạt 10.223.000 đồng một tháng, tăng hơn 6,5% so với năm 2023. Mức lương cao nhất ghi nhận là 85 triệu đồng một tháng tại công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn và mức thấp nhất là 4.500.000 đồng một tháng. Các doanh nghiệp này đảm bảo chi trả tiền lương đúng thời hạn, tuân thủ thỏa ước lao động tập thể và thực hiện khá tốt các chính sách tiền thưởng cho người lao động. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất tại khu vực này là 15 triệu đồng, tương đương năm 2023. Trong khu vực doanh nghiệp dân doanh, chính sách lương thưởng giữa các doanh nghiệp có sự chênh lệch khác biệt đáng kể. Mức lương bình quân năm 2024 ở khu vực này đạt 7.683.000 đồng một tháng, tăng hơn 2,8% so với năm 2023. Điều này cho thấy, dù đối mặt với nhiều khó khăn, nhưng thu nhập bình quân của người lao động tại nhiều doanh nghiệp khu vực này vẫn khá ổn định, không giảm so với năm trước. Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất gần 123 triệu đồng và mức thấp nhất là 200.000 đồng.
Thông tin từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định cho hay, nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vui đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2025 sẽ được chi trả gộp trong cùng kỳ chi trả tháng 1 này. Theo đó, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2025 sẽ chuyển vào tài khoản cá nhân ATM của người hưởng từ ngày hôm nay, 2 tháng 1 2025. Hoạt động chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội trực tiếp bằng tiền mặt tại các điểm chi trả của bưu điện diễn ra từ ngày mai 3 tháng 1, 2025. Số liệu của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định cho biết, đến thời điểm hiện tại, tổng số người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng mà Bảo hiểm xã hội tỉnh đang quản lý chi trả là hơn 33.000 người. Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với các ngành đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người thụ hưởng đăng ký nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, đảm bảo công tác chi trả ngày càng thuận tiện. Tỷ lệ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội thường xuyên hàng năm qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt đạt hơn 51,5%, vượt chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao hơn 5,5%. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện dự án 6 bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao Bình Định đã xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào Hơ Rê xã An Trung, huyện An Lão. Đây là mô hình được đồng bào dân tộc thiểu số lưu truyền từ đời này qua đời khác, góp phần giữ gìn, phổ biến, trao truyền và phát huy những giá trị đặc sắc về dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống của đồng bào Hơ Rê ở địa phương. Phản ánh của Bình Nhi.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nhờ quan tâm thực hiện tốt công tác bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số Bana Hơ Rê, nên trên địa bàn huyện An Lão hiện còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa phi vật thể như hát mon, ta liêu, ca choi, ca lối, hát ru, dân ca Bana, gon Bana, chiêng năm, chinh tốc, nhạc cụ dân tộc, sói, bài cúng, phong tục tập quán và các bài thuốc dân gian. toàn huyện hiện có 3 câu lạc bộ dân ca và nhạc cụ dân tộc, trong đó xã An Trung có 7 đội văn nghệ ở 7 thôn và 1 câu lạc bộ dân ca, nhạc cụ dân tộc Hơ Rê xã An Trung, thường xuyên hoạt động vào các dịp lễ Tết và phục vụ du khách. Công tác xã hội hóa, các hoạt động văn hóa cũng được các tổ chức cá nhân ủng hộ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn xã. Đặc biệt, triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó dự án 6, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Sở Văn hóa và Thể thao đã xây dựng mô hình bảo tồn và phát huy dân ca dân vũ dân nhạc của đồng bào Hơ Rê. Đây là mô hình nhằm phục vụ đời sống tinh thần hàng ngày, các dịp lễ hội, Tết và định hướng gắn với phát triển du lịch tại địa phương xã An Trung trong thời gian tới. Nói về mô hình này, bà Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết thêm.
Năm nay thì chúng tôi tập trung vào xây dựng mô hình về truyền thống về dân ca, dân nhạc, dân vũ. Thì chúng tôi chọn các cái địa phương theo các cái tiêu chí là nơi hiện nay còn giữ, gìn bảo tồn các cái nhạc cụ, các cái là hội dân ca, dân nhạc truyền thống đặc trưng của đồng bào như Hơ Rê và Ba Na. Thì đối với Hơ Rê thì hiện nay đối với các cái nhạc cụ về trống cơ toan, chinh túc, chinh tía và mang đặc trưng của đồng bào. Đối với những cái loại nhạc cụ truyền thống đồng bào dân tộc này, nếu mà chúng ta biết bảo tồn gắn với đó trong cái biên đạo hòa tấu cũng như gắn với các cái điệu múa xoan của Hơ Rê và gắn với trong đó là hát, chúng ta cũng sẽ được nghe thưởng thức nó như là một cái diễn sướng mà nếu du khách có thể mà trong cái phát triển du lịch gắn với phát triển về du lịch cộng đồng thì tôi nghĩ rằng là sẽ vô cùng hay và ý nghĩa.
Để phát triển mô hình, Sở Văn hóa và Thể thao đã tổ chức tập huấn về phương pháp, kỹ năng bảo tồn và phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào Hơ Rê xã An Trung. Với sự hướng dẫn nhiệt tình, trách nhiệm của các báo cáo viên và các nghệ nhân, người dân trong xã An Trung từ già cho đến trẻ đã nhận thức sâu sắc rằng việc bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc mình là hết sức cần thiết, đồng thời nâng cao lòng tự hào, tự tôn về dân tộc mình, và đây cũng là cơ hội để nhân dân trong xã giao lưu với các nền văn hóa hiện đại trên cơ sở tổ chức các hoạt động du lịch. Nói về việc duy trì và phát huy mô hình dân ca dân nhạc của đồng bào Hơ Rê xã An Trung, bà Đinh Thị Sư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Trung cho biết.
Về cái định hướng sau này thì chúng tôi sẽ tiếp tục để phát huy giữ gìn bản sắc dân tộc của người đồng bào dân tộc Hơ Rê. Thì để làm được cái điều đó thì chúng tôi cần phải có sự phối hợp với các sở ban ngành của tỉnh cũng như là huyện và địa phương để mà giữ được cái nét đẹp truyền thống của người đồng bào của mình. Và cái thứ hai nữa là tiếp tục mở lớp tập huấn cũng như là truyền dạy cho các thế hệ trẻ trên địa bàn cụ xã.
Trên địa bàn xã An Trung còn nhiều bài hát dân ca, cồng chiêng, nhạc cụ truyền thống trở nên khó hiểu vì chạy theo văn hóa pha trộn. Trong những ngày tập huấn, những âm thanh rộn ràng ngân vang của tiếng chinh túc, chinh tía hay gon cùng với đàn ra đông, đàn vren, đàn rock hay sáo, ta lía, những điệu múa xoan của các thiếu nữ Hơ Rê đến từ các thôn trong xã đã thúc giục, khơi dậy tình yêu đối với nhạc cụ truyền thống của lớp trẻ. Đây cũng chính là niềm vui với những người nghệ nhân khi đã nhìn thấy được hy vọng kế thừa thông qua việc xây dựng mô hình bảo tồn truyền thống dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc mình. Bày tỏ cảm xúc khi nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình được quan tâm và bảo tồn, nghệ nhân Đinh Văn Rốp ở thôn 3 xã An Trung, huyện An Lão chia sẻ.
Thì cảm thấy là chơi cái nhạc cụ này là cái rất thích để mà cái như là để nó mai một, để mà coi như là phát triển, để mà giữ lại cái truyền thống của nhạc cụ của dân tộc mình, rồi cái nhà truyền đạt là cái như là cho tương lai mai chép sau này để mà không có bỏ, để coi như là giữ nguyên, để mà coi như là mình cầm cái sáo đây để mình khi mà có cái cuộc vui liên hoan rồi đấy, mình lấy ra mình thổi để coi như mấy người chú biết để đến mấy người nghe rồi biết rồi mới theo để mà truyền đạt đây.
Để mô hình hoạt động có hiệu quả và tạo sức lan tỏa rộng rãi, trong thời gian tới, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ tiếp tục hỗ trợ xã An Trung có điều kiện xây dựng thêm các mô hình văn hóa khác để phục vụ sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người dân. Với sự nỗ lực ấy, hy vọng trong thời gian tới, mô hình dân ca, dân nhạc, dân vũ của đồng bào Hơ Rê ở xã An Trung sẽ tiếp tục duy trì, phát triển và lan tỏa đến các địa phương khác, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của cộng đồng người Hơ Rê trên địa bàn huyện miền núi An Lão.
Vừa rồi là bài phản ánh ý nghĩa của mô hình bảo tồn và phát huy dân ca, dân vũ, dân nhạc của đồng bào Hơ Rê xã An Trung, huyện An Lão. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết.